Một hồ một cho thích ca mâu ni Phật. Kính thưa thưa bà và thể đại chúng. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi chia sẻ thì hôm nay ngày đại chúng mình ngồi lắng lòng lại một chút xíu. Chúng ta ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn về nước tâm của chúng ta trong giây phút thực tại. Trở về lắng nghe hơi thở của mình để biết được nó đang đi vào, nó đang đi ra, nhẹ nhàng, êm ái, bình an, tĩnh lặng hay không. Chúng ta ngồi với nhau vài ba phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2017, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Đinh Dậu. Thì theo như lời hứa, sau khi chúng tôi tĩnh tâm một tuần lễ thì mình sẽ có buổi sinh hoạt với ni chúng, và đặc biệt hôm trước cũng có thưa với sư bà là để chúng ta làm sao mà chúng ta xem lại cái mục đích cái mục đích của mình là đi vào trong thiền môn để làm gì, và qua cái quá trình sinh hoạt của chúng ta, cái thời khóa sinh hoạt của mình cũng như cái pháp môn của mình thực tập nó có thực đem lại được cái lợi lạc, hay là nó giúp cho mình thực hiện được cái chí nguyện ban đầu của mình hay không. Và những gì mà mình thực tập có đúng, thực sự có đúng với cái sự mong muốn của những bậc giác ngộ, hay là có đúng với cái lời dạy của bậc giác ngộ hay không. Có khi mình thực tập đúng nhưng mà kết quả nó chưa đem lại được như ý, thì chúng ta phải xem xét và điều chỉnh như thế nào. Và nhiều khi chúng ta lại không thực tập đúng nữa, thì làm sao mà có được cái kết quả như mình mong muốn, hay là như bậc giác ngộ đã mong muốn để chỉ dạy cho chúng ta. Thành ra cái phần trước hết thì chúng tôi sẽ chia sẻ lại những cái kinh nghiệm rất là ngắn gọn của bản thân chúng tôi, rồi sau đó là chúng tôi muốn được lắng nghe cái sinh hoạt cụ thể của đại chúng ở đây, cái thời khóa, cũng như là cái nhận xét chung của mình. Mỗi người xem để coi là trong cái quá trình mình thực tập như vậy, mình có đạt được an lạc hay không, mình có thực hiện được những cái điều mà đúng theo như cái nguyện vọng của mình mong muốn khi mà mình đi vào cái con đường xuất gia hay không, vân vân. Thì trước hết là bản thân chúng tôi á, thì đặc biệt là qua cái thời gian một tuần lễ vừa qua, thì chúng tôi cũng có cái cơ duyên để được vào tịnh tâm trong cái khu thất mới của bên Hiền Quang. Thì cũng may mắn là chúng tôi có một khoảng thời gian sau hơn 7 tuần lễ về Việt Nam sinh hoạt với một cái điều kiện hoàn toàn nó khác biệt hết. Tất cả giờ giấc, thời tiết, chế độ sinh hoạt, chế độ giảng dạy, môi trường vân vân thì hoàn toàn khác hết. Thành ra trong cái thời gian 7 tuần lễ vừa qua thì hầu như chúng tôi cũng đã thích nghi một cách rất là tốt đẹp Và quý vị thấy cái chương trình nó cũng từ sáng tới tối liên tục, từ ngoài miền Bắc vào tới miền Trung và vào tới miền Nam, tức là Kiều Đàm đi viện là điểm cuối. Nhưng mà cũng may mắn là vẫn còn nói được đến giờ chót, chưa tắt tiếng, cũng chưa bị cảm cúm, chưa bị tiêu chảy hay là bị thuốc độc trong thức ăn thức uống nó rượt nha. Thì đó là một cái thực tế cũng may mắn. Còn nếu không á, thì quý vị thấy rằng nếu mà chỉ từ một cái khí hậu khác, lấy ví dụ như đang ở bên kia từ cái xứ lạnh mà qua đây xứ nóng là chịu không được rồi. Nội cái xứ nóng này á, mà nói từ sáng đến trưa là bắt đầu cam cả cổ tắt tiếng rồi. Mà chúng tôi nhớ có cái năm á, là chúng tôi về cách đây chắc cũng 6 năm, vừa ở trên, ở dưới, trên thì mưa, ở dưới thì ngập, lụt nước, mà đi giảng dưới vùng miền Tây. Là coi như ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, là chiều ngày thứ hai là tắt tiếng rồi, vừa phải lội nước, ở trên thì có mưa dầm dầm. Nội là từ cái giảng đường này qua giảng đường khác, và có khi cũng phải bị lội nước nữa. Và nói liên tục, và thời tiết nó nóng, mồ hôi nó ra, mà nước ở ngoài nó thấm vào nữa, thành ra ngày thứ hai là bắt đầu tắt tiếng. Thế nhưng mà đâu có ngưng được, là tại vì đại chúng người ta đã chờ mình cả một năm trời. Nhưng mà kỳ này thì càng năm thì nó càng thích nghi với mọi cái điều kiện, và đặc biệt là cái điều kiện Việt Nam sau này thì cái môi trường nói chung là tất cả mọi cái từ nguồn nước, không khí, thức ăn, thức uống đều bị nhiễm độc, đều bị ô nhiễm khá nhiều. Thành ra nếu như mà mình từ một cái nơi lạ về mình không thích nghi được thì mình rất là dễ bị, rất là dễ bị bệnh. Đó. Thì cũng trong cái thời gian một tuần lễ vừa qua thì chúng tôi có cái cơ hội để mà điều chỉnh trở lại, xả hết tất cả những cái gì mà mình phải điều chỉnh để thích nghi trong vòng 7 tuần qua, để chuẩn bị bay trở về một cái đảo gọi là thiên đường của hạ giới, tức là ngày mai, ngày mốt là chúng tôi bay về Hawaii, là cái nơi mà tương đối là nằm giữa biển Thái Bình Dương, mênh mông, không có một cái thứ ô nhiễm, không có một cái ô nhiễm gì hết cả, và là môi trường rất là tự nhiên. Rồi cũng trong cái môi trường đó thì sáng nay có thưa với sư trụ trì á, tức là nếu như mà cũng may mắn là gặp được cái thách đầu tiên ở trong đó, nếu mà một người khác mà không vào đó thì nó sẽ có những cái mà mình không chuẩn bị. Lấy ví dụ như ở ngoài này của mình thì tương đối là mình thấy nó cũng còn thoáng sạch, và cái môi trường của mình nó đã thuần là cái môi trường cư dân rồi. Nhưng mà chiều đến một tí xíu mà mình thấy là trời hơi chạng vạng, mình bắt đầu thấy côn trùng nó ra rất là nhiều. Thấy không? Côn trùng, các con mối, các con côn trùng nó bay ra rất là nhiều. Nhưng mà cái khu trong đó là cái khu thấp, xung quanh là rẫy cây, còn rất là tự nhiên, rất là mênh mông. Thành ra khi mà mình có một cái năng lượng bình an, mình đến là tự nhiên nó chiêu cảm tất cả mọi loài đầy dẫy hết. Nếu mà chỉ cần mà chiều 2-3 giờ, tôi chỉ cần nói là 4-5 giờ, tức là trời vẫn còn hơi sáng sáng, nhưng mà ánh nắng mặt trời tắt đi, là nó đầy dẫy từ cái con li ti, tức là nó có thể chui lọt qua cái lỗ mùng của mình, cho tới những cái con lớn bằng cả ngón chân cái của mình, nó bay từng đàn nó vào, và nó viếng thăm, nó đầy dẫy xung quanh mình hết. Thành ra nếu như mà cái người mà mình không có thực tập, không có xả ra, thì nội cái đám đó cả mấy, mình nói là vô số kẻ, nó bu xung quanh mình, thì nó gây quấy rối mình, quấy rối gián tiếp là nó vo ve, quấy rối trực tiếp là nó trên da mình, nó chích, nó bò, nó ngứa, nó nhột. Đó. Mà quý vị thấy bản thân chúng ta thì da rất là mỏng, rất là nhạy. Đó. Chỉ cần ánh nắng mà đi ra biển 30 phút thôi, 30 phút mà từ 10 giờ sáng trở lên bước ra biển mà không đi vào kịp, và coi như sau đó là nó bắt đầu nó đỏ như tôm hùm, và 2 ngày sau là lột da liền tức khắc, rất là nhạy. Nhưng mà cái đám côn trùng này nó đến rất nhiều. Tại sao? Tại vì riêng về một cái năng lượng, khi mà mình mở lòng ra thì nó đến, nhưng mà nếu khi mình phát tâm, mình phát một cái tâm sợ hãi, đặc biệt là người nữ, đặc biệt là người nữ thì có cái sợ hãi nhiều hơn là người nam. Do vậy nhưng mà nếu khi mà mình để một cái tâm sợ hãi mà nó phát lên đó, thì ngay lập tức mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái từ trường đó liền. Mình bị ảnh hưởng bởi cái từ trường tiêu cực mà mình đã học cái nguyên tắc của vũ trụ. Thành ra chúng tôi cứ để nó rất là bình thường. Và mình biết rằng cái cơ hội này để mình chuyển hóa những cái sinh vật này. Thành ra từ từ là mình cũng bắt đầu mình chuyển dần. Là nhờ cái môi trường xung quanh cũng vậy. Có những cái loại côn trùng khác, bướm nó cũng đến rất là đẹp. Những loại chim đầy đủ, nhiều cái màu sắc rất là đẹp. Nên đến, thành ra cái môi trường lạ đó, nó làm cho mình có những cái kinh nghiệm thực tế. Khi mà mình tưởng mình vào thấp, nếu mà mình không chuẩn bị, mình tưởng là vào một cái thấp mà nó bình yên đó, hay là nó như ý của mình, thì thỉnh thoảng mình phải đi vào những cái tất cả những cái môi trường hoàn toàn mới lạ hết. Tại sao như vậy? Tại vì nếu mà mình không chuẩn bị để mà gặp những cái môi trường lạ mà mình không tập cái tâm xả đó, giống như hôm trước chúng ta nói, nếu mà trong cái khóa tu học thanh lọc của mình đó mà mình không đi vào cái sự thực tập thì mình sẽ không thấy được những cái tâm hành, những cái tập khí mà nó tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Tức là nó đòi hỏi phải có sự trao đổi, phải có vào mới có ra, có vay mới có trả mới được vay. Hay là cái tâm hành là chấp thủ, cái tâm hành chấp thủ của mình bình thường mình xả ra rất là dễ dàng, nhưng mà tại sao trong cái giai đoạn này kể cả rác rưới cặn bẩn nó cũng không chịu xả ra nữa. Rồi tới một cái tâm hành hay là tới một cái phản ứng mà mình không chuẩn bị, mà chúng ta nhắc quý vị vào cái ngày thứ ba là gì? Khi mà bắt một cái người mình nó thông rồi, khi mình sổ mặt nó ra bắt đầu nó thông thì nó làm cho mình cảm thấy rất là nhẹ. Tức là nó làm y như là mình cảm thấy là mình hơi lân lân, mình tưởng cái cảm giác đó là say sẩm choáng váng chóng mặt. Và mình sợ, khi mình vừa sợ cái thì mình giật mình thì nó co thấp, nó giữ mình lại. Những cái kinh nghiệm đó là những cái kinh nghiệm chắc chắn rằng lúc mình đi vào cái cận tử nghiệp của mình, lúc mình đi vào cái giai đoạn lâm chung, mình đều phải bước qua hết những cái giai đoạn đó. Mà nếu mình không chuẩn bị ngay từ bây giờ để mà cảm nhận những cái đó, để mà làm quen với nó, thì khi mà mình đến cái giờ phút nó đi ra, đến cái giờ phút nó đi ra nhẹ nhàng, thì mình lại níu kém trở lại, thành ra mình bị trì trệ. Và mình không có đi vào cảnh giới an lành, không đi vào những cái cảnh giới thanh tịnh nhẹ nhàng được. Thành ra những cái kinh nghiệm trong cuộc đời của mình cũng vậy. Nếu mà mình đi ra một cái chỗ nào bình thường, tại sao khi mình đi du lịch, mình thích đi những chỗ mới, ít khi mình thích đi lại cái chỗ cũ lắm, phải không? Thì như vậy tại sao mà mình lại không chuẩn bị cái tâm lý đó cho mình khi mình đi đến bất cứ chỗ nào? Và tại vì mình biết là trong cái hành tinh này, trong cái cõi thái hư này, chúng ta có vô số cảnh giới. Và mình sẽ phải đi vào rất nhiều cảnh giới, ngay cả cảnh giới của tịnh độ cũng vậy. Chứ mình không thể nào, cái mà mình bị kẹt trước, chấp trước, cái đó là cái nó rất là, cái đó là cái nó giới hạn của mình rất là nhiều. Thành ra những cái kinh nghiệm trong cuộc đời nó làm sao cho mình phải thay đổi cái môi trường. Thay đổi cái môi trường, thay đổi hết tất cả mọi cái để làm gì? Cái trước hết là nó giúp cho mình có được cái sự tỉnh thức hơn. Cái ví dụ mà hôm trước mà chúng tôi cho quý vị đi thiền hành trên đá dăm, đó là một cái kinh nghiệm rất là bình thường nhưng mà rất là cụ thể. Khi mình tiếp xúc với những cái môi trường liên tục thay đổi mà càng khó khăn bao nhiêu, nó giúp cho cái sự tỉnh giác của mình nó cao độ bấy nhiêu, và nó giúp cho cái sự nhạy bén, cái tánh biết của mình nó phát hiện rõ ràng hơn, nó giúp cho cái tuệ giác của mình cũng phát triển nhanh hơn, thường xuyên hơn. Thành ra khi mà mình đi vào những cái nơi, mình đừng có bao giờ có một cái mà mình phải định trước, chấp trước, nghĩ nó như thế này, nghĩ nó như thế kia, thì mình sẽ cảm thấy nó rất là dễ dàng, và cơ hội để cho mình tiếp xúc, mình rèn luyện, mình học hỏi nó được rất là nhiều. Thành ra qua cái kinh nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy một lần nữa là chính những cái môi trường thay đổi liên tục như vậy thì nó mới giúp cho mình thực tập, nó mới giúp cho mình rèn luyện được cả thân và tâm. Và cái cái ly tây, cái vi tế nhất là cái tâm của mình. Làm sao mà mình phải cảm nhận được hết tất cả những cái nguồn năng lượng, những cái từ trường, những cái nó sẽ đến với mình. Và khi mà nó đến với mình thì mình tiếp nhận nó như thế nào? Cái nguyên tắc căn bản trong vũ trụ mà chúng tôi cứ nhắc lại với đại chúng là mình đưa ra cái gì thì mình sẽ nhận lại cái đó. Và mình là cái người trước hết chịu ảnh hưởng của nó. Mình là người trước tiên chịu ảnh hưởng của nó. Thành ra khi mà mình bị một cái chấp trước, một cái định hướng trước, nó đã giới hạn của mình rồi. Và hầu như không có nơi nào nó như ý của mình, không có nơi nào mà nó sẽ cố định, là tại vì tất cả mọi pháp nó sẽ thay đổi liên tục không ngừng. Thành ra trong cái đời sống tu tập của mình cũng vậy, trong cái đời sống tu tập của mình cũng vậy. Làm sao mà chúng ta phải cố gắng, làm sao trong cái đời sống bình thường của mình cũng vậy, mình đừng có bị những cái mà nó định trước, nó khuôn mẫu trước, nó chấp trước như vậy, thì nó làm cho cái giới hạn, nó làm cho cái tầm nhìn của mình, nó làm cho cái tri thức của mình, nó làm cho cái kinh nghiệm của mình bị giới hạn rất nhiều. Và ngay cả cái như khi mà mình định trước, mình sắp xếp trước, nếu mình không có một cái tâm cởi mở, mình không có cái tâm xả, thì cũng khó, để khó mà tất cả mọi pháp, mọi điều nó theo như ý mình lắm. Tại vì thực tế trong cuộc đời mà nói, cái mình muốn thì ít khi nó được. Còn ngược lại, những gì mình không muốn thì mình sẽ gặp rất là nhiều. Những gì mình không muốn mình gặp rất là nhiều. Và nếu như mình không có cái tâm quân bình, không có cái tâm xả nữa, mình càng chấp thủ bao nhiêu, mình càng mong muốn bao nhiêu, thì cái điều đó nó xảy ra càng mạnh hơn nữa. Tức là khi mà mình càng muốn nó như ý mình bao nhiêu, mình càng muốn thủ bao nhiêu, mình bằng chấp bao nhiêu, tức là mình càng kéo về phía mình nhiều bao nhiêu, thì một cái lực ngược lại nó sẽ đi ra. Thành ra những gì mà mình càng mong muốn, mình bắt buộc, mình mong mỏi nó như ý mình, thì hầu như nó ngược lại. Phải không? Nó hầu như nó ngược lại. Còn những gì mà mình không thích, những gì mình ghét, mình đặt để trước, mình cấm, mình né, mình phòng, tức là mình càng cấm nó bao nhiêu thì nó sẽ đến nhiều bấy nhiêu. Đó là cái nguyên tắc trong vũ trụ. Thành ra trong cái thế giới ngày nay thì chúng ta thấy đặc biệt là mình đang sống trong cái thế giới rất là mất quân bình. Và không phải riêng gì trong người tu, mà kể cả cái vũ trụ, kể cả cái xã hội cũng vậy. Thành ra không nhiều thì ít, mình vẫn bị ảnh hưởng bởi cái từ trường của cái cộng đồng đó. Quý vị nhớ là mình bị ảnh hưởng của từ trường của cộng đồng đó. Và cụ thể chúng ta thấy là gì? Cụ thể là chúng ta thấy là chẳng hạn như bây giờ trong chốn già lam của mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái gì? Cái xu thế mình chạy theo cái lý thuyết, chạy theo trường lớp, chạy theo bằng cấp quá nhiều. Tại sao? Tại vì cái xu hướng đó ngày nay nó đã bị ảnh hưởng ở ngoài xã hội, ngoài thế gian. Và mình cũng bị ảnh hưởng của nó một phần. Mình bị ảnh hưởng của nó một phần khá nhiều đó. Thì quý vị thấy rằng cái đó là một cái nó rất là đáng buồn. Cái đó là một cái rất là đáng buồn. Nếu chúng tôi nói là chúng tôi chưa từng qua một cái trường sơ cấp, chứ đừng nói là trung cấp hay cao cấp hay đại học, chắc quý vị không tin. Nhưng mà thực chất thú thiệt là chúng tôi chưa qua một cái trường sơ cấp Phật học nữa. Chưa qua một trường sơ cấp Phật học. Nhưng mà bây giờ hỏi thử coi, tất cả những kinh điển, từ những cái kinh Nikaya cho tới A Hàm, cho tới những cái kinh chẳng hạn như Lăng Già, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Địa Tạng, hay là Kim Cang, Bát Nhã, tất cả mọi cái đó, thì tinh thần là chúng tôi đều nắm. Khi mà chúng tôi giảng vậy, làm sao tất cả mọi cái pháp hành của mình nó ứng dụng, nó đều gom về một mối hết. Ai nói giữa các kinh phát triển là cái nguyên thủy nó khác xa, thực sự nó không khác tí xíu nào cả. Nếu quý vị chỉ cần lấy nội trong cái kinh Pháp Cú không thôi, lấy trong 486 câu kinh Pháp Cú thì mình thấy tinh thần của Bát Nhã, tinh thần của Niết Bàn, tinh thần của Hoa Nghiêm, của Pháp Hoa có đầy đủ hết trong đó. Chứ không có tất cả những kinh phát triển sau này được xây dựng trên cái nguyên tắc, trên cái lý thuyết căn bản của kinh A Hàm hết. Và Đức Phật nói gì? Trăm sông mang tên gọi khác nhau, xuất xứ khác nhau, chất liệu khác nhau, nhưng mà khi nó đổ về biển, nó đều bỏ đi cái tên của nó hết, nó đều trở về với biển cùng một vị là vị mặn, cùng một cái tên là tên đại dương. Thì tất cả các pháp của Đức Phật, tất cả đều trở về cùng một nguồn gốc, cùng một mối, và đều có một cái gì duy nhất là giải thoát. Thành ra nếu như mình mà học kinh cho nhiều, tụng kinh cho nhiều mà mình không hiểu, không ứng dụng được thì hoàn toàn vô ích, hoàn toàn vô ích. Còn nếu như mình học, mình hiểu mà mình lại cũng không ứng dụng nó được vào trong cái đời sống thực tế của mình thì nó cũng chả có lợi lạc gì hết trơn, nó không lợi lạc được tí xíu nào hết. Do vậy mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng cái xu hướng của mình bị chạy theo cái hình thức bên ngoài rất là nhiều, chạy theo cái bằng cấp rất là nhiều. Và nếu chạy theo cái bằng cấp, bằng cái hình thức đó mà nó có thực chất, nó có thực chất tức là gì? Mình trở thành những giảng sư lỗi lạc, mình trở thành những nhà học giả, những nhà nghiên cứu, những nhà dịch thuật thì cũng còn tạm được đấy. Tức là mình có phần lý thuyết, mình còn để lại những cái trước tác của mình. Đằng này có khi nó chỉ là cái bằng cấp suông thôi. Nó bằng cấp suông thôi, nó hoàn toàn không có một cái thực chất tí xíu nào cả. Thì như vậy, cái thời gian mình bỏ ra để mình đi vào trường lớp mất bao nhiêu năm tháng, rồi nói chỉ là chỉ lấy 4 năm của đại học thôi, 4 năm đại học bỏ hết biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức, nhưng mà rốt cuộc sau 4 năm đó mình thu lượm được cái gì? Mình thu lượm được cái gì? Không được cái gì cả. Thực thể mà nói không được cái gì cả là tại vì kể cả ông thầy dạy chạy cũng không kịp với giáo án. Nói chi mà học trò, mà ông thầy chỉ dạy một phần nhỏ trong một môn thôi, chứ đừng nói là người học trò phải học biết bao nhiêu, biên bao nhiêu môn. Thành ra chúng ta phải thấy rằng cái ảnh hưởng, nếu như mình không có cái vững vàng, không có cái quay trở lại để quan sát trong cái đời sống thực hành của mình đó, thì mình bị cái xu hướng của xã hội, của thời đại nó ảnh hưởng mình rất nhiều. Từ những cái thói quen, những cái nghi thức, những cái nghi lễ, và cứ thế nó cuốn, nó kéo mình đi. Và càng ngày mình càng đi rất là xa, càng ngày mình càng làm tổn hại của mình nhiều hơn. Mình làm tổn hại của mình nhiều hơn. Thành ra cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng là làm sao chúng ta phải thỉnh thoảng mình phải xét lại, mình nghiệm lại thử coi cái sự thực tập của mình nó có đem lại được cái kết quả hiện thực cụ thể hay không. Tại vì đạo Phật của mình là đạo thiết thực hiện tại, đạo của người sống. Và đó là cái nguyên tắc cũng của vũ trụ, tức là nó phải ngay từ bây giờ, khi mình gieo cái nhân ngay từ bây giờ, mình tiếp những cái duyên lành thuận lợi thì lúc đó mình mới có được cái trái lành, trái ngọt, trái thuận lợi. Còn nếu như mình mà cứ chờ đến ngày mai, ngày kia, hay là mình cái xu hướng của đạo Phật ngày nay hầu hết ở Việt Nam mình, hầu hết ở Việt Nam mình đều đi vào cái xu hướng của ngày mai, của nương tựa, của hứa hẹn hết. Mình không có làm được cái gì ngay bây giờ cho chính mình, mà mình không làm được cho chính mình thì làm sao mình làm cái vai trò để hướng dẫn những cái người cư sĩ? Hay là mình lại là cái người bị cư sĩ hướng dẫn? Nếu như mình không chủ động Nếu như mình không chủ động thì vì những cái nhu cầu của đời sống xã hội càng ngày càng cao, vì những cái phương tiện vật chất, điều kiện xung quanh mình bị lệ thuộc vào đó, mình không có cái nguồn kinh tế. Quý vị biết tại sao khi mà chúng tôi đi ra nước ngoài mà chúng tôi phải bắt buộc đi học? Bởi vì chúng tôi không muốn theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam ngày xưa mà hoàn toàn tất cả những cái trường Phật học hay là tất cả chốn nhà lam của mình đều bị phải nương tựa vào cái nguồn kinh tế tài chánh của đóng góp bên ngoài hết. Cái đó là cái yếu điểm của Phật giáo mình so với tất cả những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác là người ta có một cái nguồn tài chánh, người ta có một cái ngân sách riêng, người ta có một cái hệ thống đào tạo giáo dục căn bản đàng hoàng hết cho những người gọi là làm thầy của thiên hạ. Mình không bị lệ thuộc cái gì của bên ngoài hết, thì mình mới có thể ít nhất mình làm cái vai trò độc lập của mình để hướng dẫn cho người khác. Còn Phật giáo mình thì không có, Phật giáo mình không có nói về hệ thống giáo dục của mình cũng vậy. Hệ thống giáo dục Phật giáo mình nó cũng chưa có được một cái hệ thống mà gọi là bài bản đào tạo một cách đúng đắn. Còn nói về kinh tế thì mình hoàn toàn không có một cái hệ thống kinh tế, không có một cái ngân sách cố định. Mình không có một cái ngân sách cho tất cả những công việc của mình mà mình bị lệ thuộc bên ngoài rất là nhiều. Và chính vì vậy vô hình dung mình không làm được cái vai trò của mình một cách đúng đắn. Và đặc biệt ngày nay nữa thì chúng ta thấy rằng những cái nơi nào mà mình càng bị ảnh hưởng, bị lệ thuộc vào cái xu hướng của thời đại thì hầu như là mình sẽ đi theo cái xu hướng thời đại, chứ mình không còn làm được cái vai trò là cái người hướng dẫn chân chánh của mình nữa. Thì đó là những cái điểm mà chúng tôi hy vọng rằng đại chúng, nhất là những vị mà còn trẻ, còn có cái tâm huyết, mình phải nhìn thử xem. Không nói đến cái đạo Phật tổng quát, bây giờ mình thử ha, mình nhìn lại thì cái cuộc đời của mình, mình bỏ ra đó bao nhiêu năm trời rồi, mình thay đổi được cái gì, mình có tiến bộ được chút nào cho bản thân mình hay chưa? Thì mỗi một người mình phải xem lại. Chúng ta phải làm sao nếu đã sống trong một cái cộng đồng, chúng ta sống trong một cái cộng đồng thì không nhiều thì ít, mình cũng có cái trách nhiệm, mình cũng có cái ảnh hưởng đối với cái cộng đồng, cái tập thể đó. Thành ra mình phải xây dựng cho chính bản thân mình, và từ cái xây dựng cho chính bản thân mình đó thì mình đóng góp vào cho cái cộng đồng của mình. Đóng góp cho cái cộng đồng của mình để làm sao mỗi một ngày nó vững mạnh hơn, nó tốt đẹp hơn, và mình làm được đúng cái vai trò, cái trách nhiệm của mình. Theo như cái mà chúng tôi nhận được qua cái khóa tu thanh lọc thanh tâm vừa qua, thì trong cái hội chúng của mình đại đa số là người nữ, là ni. Và tất cả những cái bệnh mà mình bị phải ngày nay cũng vậy. Đều hôm trước thì chúng tôi có phân tích rồi, từ những cái bệnh đau bao tử, hợt hơi, rồi thiếu máu tuần hoàn, thiếu máu não, cho tới bị lạnh, bị nhức, bị trúng gió, bị sưng viêm khớp, vân vân. Hầu hết tất cả những cái bệnh đó của mình đều là bệnh gì? Bệnh tù đọc bế tắc, tức là bệnh gọi là bệnh âm hết cả. Đều là bệnh âm hết. Thì như vậy nhìn chung trong cái xu hướng của thời đại thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Tại sao? Tại vì ngày nay người ta sống trong cái giờ âm nhiều hơn cái giờ dương. Ngày nay người ta sống trong cái giờ âm nhiều hơn cái giờ dương. Hầu hết tất cả thức ăn của người ta ăn ngày nay cũng vậy. Người ta lại ăn thức ăn âm hơn là thức ăn dương. Rồi tới cái chế độ dinh dưỡng của mình. Tới cái chế độ dinh dưỡng của mình cũng vậy. Tức là mình có cái xu hướng là đầy đủ dư thừa hơn. Thì chính cái đầy đủ dư thừa hơn đó, nó làm cho bị trì trệ thì cái trì trệ đó nó lại biến cái dương thành ra cái âm, cái tốt thành ra cái xấu. Rồi trong cái sinh hoạt của mình cũng vậy, trong cái sinh hoạt của mình, cái sinh hoạt của mình ngày nay mình cũng lại thụ động, mình lại thụ động nhiều hơn và năng động, mình không có cân bằng. Thành ra chính tất cả những yếu tố đó nó làm cho cái đời sống của mình nó lại càng âm hơn nữa, càng tù động hơn nữa, càng chậm đục hơn nữa, càng bế tắc hơn nữa. Thì như vậy cái tốt nó là biến thành cái xấu, cái dương nó là biến thành cái âm. Đặc biệt mình là giới nữ thì cái âm tính của mình nó đã mạnh hơn rồi. Thành ra làm sao bây giờ chúng ta phải cân bằng lại. Chúng ta phải cân bằng trong cái chế độ sinh hoạt, trong cái giờ giấc, cái thời khóa của mình, trong cái chế độ dinh dưỡng thô cũng như cái chế độ dinh dưỡng mình, tức là những cái xúc thực, những cái tư niệm thực của mình, những cái suy nghĩ của mình, vân vân. Thì tất cả những cái đó mình đều phải điều chỉnh lại hết để làm sao cho nó cân bằng. Còn nếu mà mình không điều chỉnh lại được những cái điều đó thì quý vị tu cách nào tu, mình cứ tưởng là mình thực hiện thời khóa, mình ăn uống đầy đủ rồi, kiểu sống sung túc đầy đủ hết như vậy, nhưng mà không cách nào nó cân bằng lại được hết. Và nên nhớ, mình điều chỉnh lại đó chỉ là mới một phần nhỏ cho tự thân mình, cái cộng đồng nhỏ của mình thôi. Nếu mình không đủ một cái sức mạnh, nếu mình không đủ một cái sức mạnh của cái tập thể của mình thì mình sẽ bị cái năng lượng của cả cái xã hội xung quanh mình nó chi phối. Tại vì mình vẫn nằm trong cái xã hội chung. Thành ra mình phải làm sao mạnh hơn thì mình mới có thể giữ được mình. Còn nếu không là mình vẫn bị cái ảnh hưởng của xã hội xung quanh nó tấn công mình. Theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là cao đi về thấp, nhiều đi về ít. Đó là nguyên tắc tất yếu của vũ trụ. Thành ra là lý do tại sao mà quý vị thấy ngày xưa một cái trung tâm tu học nó phải không được gần khu dân cư. Tất cả những cái trung tâm tu học, tất cả những trú xứ của tăng xá đều phải cách xa, dĩ nhiên nó không quá xa khu dân cư để người ta khó có thể đến với mình để học đạo hay là để cúng dường, mà nó cũng không được nằm gần cái khu dân cư. Bởi vì nếu như mình không đủ cái sức mạnh để mà duy trì cái từ trường để bảo vệ mình thì mình sẽ bị cái từ trường ở bên ngoài nó đi vào, nó ảnh hưởng. Đó là nguyên tắc tất yếu của vũ trụ. Và thời nay là nếu như mình thấy là tất cả những cái khu gọi là từ viện của mình mà nó nằm càng gần cái khu dân cư bao nhiêu thì mình càng phải thực tập nhiều hơn, mình càng phải có một cái sức mạnh hơn nữa thì mình mới bảo vệ được mình. Tại vì đó là cái xu hướng của thời đại, đó là cái yếu tố của vũ trụ một cách tất yếu. Thành ra cụ thể là cái buổi sáng sớm hôm trước chúng tôi chỉ mới nghe một số đại chúng chia sẻ, là lấy ví dụ như buổi sáng sớm mà phải ăn sáng quá sớm hay là mình lên mình công phu liền buổi sáng sớm, thì cái điều này là một cái điều rất là nguy hại cho đời sống ngày nay. Tại sao? Tại vì ngày xưa khi mà mình dậy mình ăn sáng sớm trước 5 giờ sáng là tại vì mình phải tranh thủ để mình đi ra đồng. Ngày xưa là hầu như tất cả những chùa chiền đều có nương rẫy, đều có ruộng lúa hết. Thành ra mình phải đi ra ngoài đồng sớm để mình không bị nắng, mình mới làm việc được. Và cái đường đi nó cũng xa nữa chứ nó không phải là gần đó. Thành ra mình phải dậy sớm. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình dậy sớm như vậy thì ngày xưa mình sống rất là thuận, buổi sáng là mình xả nó ra được rồi. Mình đã học hôm trước nhớ cái chu kỳ không? Hôm trước nhớ cái chu kỳ sinh học hình tròn của mình không? Tức là nguyên tắc của vũ trụ là có trả mới có vay, tức là mình phải đi đại tiện. Tại buổi sáng là trước 5 giờ là mình phải ngồi dậy để mình xả hết cái khí, rồi từ 5 giờ đến 7 giờ là mình phải xả cái đường đại tiện của mình, tức là mình đi cầu ra hết, tức là mình trả hết rồi thì bắt đầu 7 giờ sáng mới bắt đầu giờ vay và giờ đi vào. Thì vũ trụ nó có một cái sự thiết định rất là rõ ràng trên cái nguyên tắc để cân bằng lẫn nhau. Có ra thì mới vào, có xả thì mới đưa vô, có trả mới vay. Thì như vậy, nếu như mà mình buổi sáng sớm mà mình dậy sớm quá, mà người nào mà chưa đi đại tiện được, chưa đi đại tiện được mà mình nạp thức ăn vào là coi như tiêu cái phần thức ăn đó buổi sáng. Tại sao? Là tại vì cái từ trường trong người mình nó vẫn còn đang bị bế tắc, và chất độc vẫn còn ngự trị trong người của mình. Thì như vậy khi mình đưa một cái nguồn thức ăn mới cho vào, nó dinh dưỡng cách nào vào? Thứ nhất là nó sẽ được hấp thụ theo cái từ trường đang nằm sẵn trong con người của mình là bế tắc và ô nhiễm. Quý vị nhớ cái nguyên tắc này chưa? Thành ra bao nhiêu phần trăm của mình dậy sáng sớm mà mình xả ra được liền? Nếu mà người nào chưa xả ra được mà ăn sáng vô là coi như cái buổi sáng đó là nó mất tác dụng, có khi nó phản tác dụng đó. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Cũng vậy, giả sử như buổi sáng mình dậy mà khi mình ăn sáng là mình phải đi ra mình vận động để mình làm cho nó lưu chuyển, thì cái đó nó mới bắt đầu nó đẩy, nó chạy, nó mới đốt lên được, thì nó mới biến thành cái năng lượng, nó biến thành cái chất tốt đẹp cho mình. Nhưng mà bây giờ mình nạp nó vào, giả sử mình xả ra được rồi, giả sử mình xả ra được rồi thì mình nạp cái thức ăn mới vào thì nó hấp thụ theo cái từ trường tốt đó. Nhưng mà mình vào mình lại không có vận động, không có hoạt động mạnh, không có làm gì hết, nên thành nó không có chạy. Thì như vậy sau đó đến 7 giờ thì cái giờ bao tử mới bắt đầu làm việc mạnh theo đúng cái nhịp điệu của vũ trụ. Thì lúc đó thức ăn nó nằm trong người mình đã 2 tiếng, 1 tiếng đồng hồ là nó bắt đầu nó bị sình rồi. Nó bắt đầu nó bị trì trệ, thành cái thức ăn tốt đó nó cũng biến thành cái xấu, nó làm cho mình bị bế tắc hơn nữa. Thành ra cái ăn sáng mà sớm trước 6 giờ rưỡi đối với thời nay là không thích hợp rồi. Trừ phi là buổi sáng sớm đó mình dậy, mình đã đi xả ra xong, buổi sáng sớm đó mình đã có hoạt động mạnh, tức là tập lại Phật, tập làm việc mạnh, tập thể dục, thì đó tức là ít nhất phải nửa tiếng để cho cái con người mình nó nóng, nó đốt, nó chạy nhanh hết rồi. Thì khi mình đưa cái thực phẩm nó vào, nó bắt đầu nó đốt, nó chạy trước cái giờ mà vũ trụ mới cho nó làm việc mạnh mẽ là 7 giờ sáng. Và quý vị nhớ 7 giờ sáng mà nó cũng mới bắt đầu thôi, đến cái trung đạo là 8 giờ sáng nó mới làm việc mạnh nhất. Thành ra cái việc mà ăn sáng buổi sáng sớm đó là mình thấy là cái không hợp lý với ngày nay, không hợp lý với cái chế độ sinh hoạt của mình nếu như mình không có làm đúng như vậy. Còn nếu mà quý vị chuyển lại, chẳng hạn như giờ sáng sớm dậy mà mình đi cầu được xong xuôi, mình uống nước xong nó xả sạch sẽ trống trải hết, rồi mình leo lên đây mình lạy Phật nửa giờ, một giờ, cái người mình nó bắt đầu nó mềm dẻo, nó nóng rồi, thì lúc đó là mình bắt đầu mình tụng kinh xong mình xuống ăn sáng được. Thì lúc đó 5:30-6 giờ quý vị có thể ăn sáng được. Còn nếu mình chưa làm được cái điều đó thì buổi ăn sáng đó coi như là mình biến nó thành chất độc, coi như mình biến nó thành chất độc, coi như mình biến nó thành ra cái tâm tính nhiều hơn, nó tổn hại của mình nhiều hơn. Rồi cũng vậy, tức là cả một đêm, cả một đêm là mình đang nằm, cả một đêm là mình đang ở trong cái trạng thái âm thư giãn hết, và trời buổi tối và trời lạnh nó hầu hết tất cả những mạch máu của mình, tất cả những cái kênh năng lượng của mình nó đang bị khép chặt lại. Nóng thì nó nở ra, lạnh thì nó co lại mà. Thành ra buổi sáng sớm mà mình dậy mà mình không tập vận động để cho nó giãn nở, nó thông, thì như vậy nó không cách nào nó làm cho cái từ trường của mình nó được lưu chuyển, không cách nào để mà mình tiếp nhận được cái bên ngoài, là tại vì lúc đó trong này nó vẫn còn bị tù túng, bị bế tắc, bị chậm lụt. Mà từ trường bên ngoài bắt đầu dương hóa rồi, bắt đầu năng động rồi, mà mình không có chuẩn bị, không có mở trong này nó sao nhận được, nó phải tương ưng. Thành ra buổi sáng dậy mà nếu mà mình không thực tập vận động lễ lại, làm cái gì để cho nó mở, nó giãn ra, thì mình sẽ rất là mệt mỏi, rất là đau nhức, nó rất là, cái đầu của mình nó rất là mờ, nó không có tỉnh táo được. Đó. Thành ra cái đó là cái mà chúng tôi biết là bây giờ chúng ta cần phải thay đổi lại cái chế độ thời khóa buổi sáng sớm. Còn những cái sinh hoạt trong ngày Cái sinh hoạt trong ngày thì chúng tôi chưa có nắm vững toàn bộ cái sinh hoạt của đại chúng. Thành ra bây giờ chúng tôi mong muốn rằng đại chúng chia sẻ lại kỹ cái thời khóa trong đời sống hàng ngày của mình. Đối với người nào thường trụ, đối với người nào đi học, và đi học cũng vậy. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là nếu mà người nào không ý thức được mà vẫn còn lao theo cái đà đó thì coi như là mình đầu tư vô tích sự. Đầu tư lãng phí lắm, không có được cái tích sự gì cả. Tại vì chúng tôi thấy một trong một trăm người đi học thì mới có thể về làm dịch giả hay là về làm giảng sư, mặc dù mình nói lý thuyết hay mình chưa làm thực hành được, ít nhất mình cũng còn có cái luận chứng, mình còn có nghiên cứu, mình còn có thể thuyết phục được người khác. Còn đối với bản thân chúng tôi thì không, nói ít mà phải làm nhiều, tức là tất cả những gì mình phải thực tập rõ ràng, mình phải là cái người kinh nghiệm nó trước, thì lúc đó mình mới có thể chia sẻ và mình có thể chứng minh rõ ràng cụ thể bằng cái thời khóa sinh hoạt của mình cùng với đại chúng hết, chứ không phải là chúng tôi chỉ giảng không. Thì cái số lượng đó ngày nay nó rất ít. Còn thời gian mà chúng ta đầu tư cho mình 4 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm mình đi học rất nhiều như vậy, coi chừng là càng ngày cái sức khỏe mình càng cạn kiệt. Sức khỏe mình càng ngày càng cạn kiệt. Thì lúc đó mình không làm được cái vấn đề gì cho trí tuệ, mà về cái vấn đề tu tập của mình nó cũng chẳng có lợi lạc gì hết. Là tại vì khi mà cái thân của mình nó bắt đầu nó rối loạn, nó bắt đầu nó bế tắc, bắt đầu nó bất an đó, thì quý vị chưa có một cái công phu thì không cách nào mình vượt qua được nó hết. Không cách nào vượt qua được nó hết. Bây giờ mình muốn buông hết tất cả, mình tìm một cái chỗ an nhàn để mình gọi là nhập thất tu tập đi, nó cũng không được nữa, nó cũng không được. Đó là tại vì mình sẽ phải đối diện với không phải bên ngoài, mà đối diện với chính ngay bên trong thân và tâm của mình. Thành ra làm sao mình phải giải quyết nó, làm sao mình phải hiểu được nó, và làm sao mình phải trợ giúp cho nó. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải làm ngay từ bây giờ, đặc biệt là đối với những chúng mà còn trẻ.